Tác phẩm Không nơi nương tựa. Tác giả David Benzer. Biên dịch Thanh Hoa, Vi Thảo Nguyên. Người đọc Trung Can. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Không nơi nương tựa là câu chuyện thật của chính tác giả, kể về thời thơ ấu bị vùi dập đau thương của mình, một trong những trường hợp hất hủi và bạo hành trẻ em nghiêm trọng nhất lịch sử bang California, Hoa Kỳ. Em bé Davis Bezer đã bị chính mẹ ruột bỏ đói và đánh đập tàn nhẫn. Người mẹ luôn nghiện ngập và bất ổn về mặt tinh thần của cậu, luôn bày ra những trò không thể đoán trước được, ác độc và gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu. David phải học cách đối phó với những ngón đòn của người mẹ ruột của chính mình để sống sót, vì bà ta đã không còn coi cậu là con trai của mình, mà chỉ là một tên nô lệ. Trong mắt bà ta, cậu không phải là một đứa bé mà là một con vật. Chỗ ngủ của cậu là một chiếc củi nhỏ và cũ kỹ đặt dưới tầng hầm, còn quần áo của cậu thì rách nát và luôn bốc mùi nồng nặc. Cậu chỉ được mẹ quẳng cho những mẩu thức ăn dư thừa ôi thiêu. Thế giới bên ngoài không hay biết gì về những cơn ác mộng có thật của cậu bé đáng thương ấy. Cậu không có bất kỳ ai để nương tựa, chỉ có những giấc mơ dẫn đường cho cậu tiếp tục sống. Giấc mơ về một người nào đó quan tâm đến cậu, yêu thương cậu và gọi cậu là con. Qua mỗi cuộc chống chọi của cậu ấy trong bóng tối cay nghiệt, bạn sẽ thấy như bản thân mình cũng cảm nhận được nỗi đau của cậu, an ủi cái nỗi cô đơn của cậu và cùng cậu đấu tranh cho sự sống còn. Câu chuyện đầy sức thuyết phục này sẽ giúp cho chúng ta nhận định rõ hơn về bản chất của nạn bạo hành trẻ em, đồng thời biết rằng chúng ta hoàn toàn có khả năng tạo nên một điều gì đó khác biệt để chấm dứt thực trạng đau lòng này. David Bezos được xem là một trong những phát ngôn viên quốc gia làm việc hiệu quả nhất và đáng tin cậy nhất, chuyên hoạt động trong các nhóm hội tổ chức chuyên nghiệp về dịch vụ nhân quyền. Những thành tích nổi bật của ông đã nhận được những lời khen tặng từ đích thân của Tổng thống Ronald Reagan và George Bush. Năm 1993, David được vinh danh là một trong 10 đại diện tiêu biểu nhất của thanh niên Hoa Kỳ. Và năm 1994, ông là công dân duy nhất của nước Mỹ vinh dự được trao tặng giải thưởng thanh niên tiêu biểu nhất của thế giới. David còn được chọn làm người rước đuốc trong Thế vận hội năm 1996. Ông đã cống hiến cả cuộc đời mình để giúp nhiều người khác thoát khỏi nghịch cảnh. David là tác giả của quyển The Lost Boy, phần 2 trong bộ 3 tác phẩm của ông, và phần cuối là A Man Named David. David sống một cuộc sống bình lặng ở Rancho Mirage, California với vợ con trai Stephen và chú rùa cưng tên Chuck. Cảm nhận của những người đọc về quyển sách này. Không nơi nương tựa là một quyển sách hấp dẫn và làm xúc động lòng người. Đây là một trong những tựa sách có ý nghĩa trong thời đại chúng ta và là quyển sách nên đọc đối với những ai đang đi tìm bí mật của sức mạnh nội tại. Vicky Bendiger, giám đốc điều hành Hội Cha Mẹ, Trung tâm Điều trị Can thiệp và Phòng chống nạn bạo hành trẻ em California. Còn theo Mark Ripley, Liên hiệp Phúc lợi Trẻ em Hoa Kỳ thì cho rằng, ký ức tuổi thơ của David Bezos là bằng chứng cho sự chiến thắng của ý chí con người. Quyển sách đã lột tả được một cách rõ ràng nhất sự ngược đãi mà cậu bé phải chịu đựng dưới bàn tay của người mẹ và sự bàng quan vô cảm đến khó tin của những người xung quanh trước hoàn cảnh khốn khổ của cậu. Lòng dũng cảm và sự quyết tâm của Bezos sẽ còn giúp ích rất nhiều cho hàng triệu trẻ em đang phải sống và chịu đựng sự ngược đãi trong thầm lặng. Để biết thế nào là sự dày vò về tinh thần lẫn thể xác của bạo hành trẻ em, cũng như để biết đứa trẻ ấy đã quyết chí thế nào để sống sót sau tất cả, hãy đọc quyển sách hết sức cảm động và rất thuyết phục này. Hy vọng rằng quyển sách sẽ giúp cho chúng ta tập trung vào việc ngăn chặn nạn bạo hành trước khi quá muộn. Đó là chia sẻ của Amnie Com Donnelly, Ủy ban Phòng chống bạo hành trẻ quốc gia. Còn theo Gail Gosbert, cựu giám đốc điều hành của Cục chống bạo hành trẻ em California thì chia sẻ, David Bezos là người sống sót vĩ đại vì đã chiến thắng quá khứ bị ngược đãi của mình. Câu chuyện của ông sẽ giúp cho chúng ta hiểu rằng mỗi năm còn có hàng trăm ngàn trẻ em khác vô tội bị tra tấn và đối xử tàn bạo. Khi cầm quyển sách này trong tay, tôi đã không thể buông xuống. Đây là quyển sách hay nhất về đề tài bạo hành trẻ em mà tôi từng được đọc. Khi độc giả đi cùng David qua nỗi sợ hãi mất mát bị cô lập, nỗi đau và cả những cơn giận dữ tột cùng, để đến được với niềm tin sau cùng, thì thế giới tối tăm của đứa trẻ bị ngược đãi cũng được phơi bày ra ánh sáng, dù đó từng chứa đựng nhiều nỗi đau. Chúng ta đã nghe thấu được tiếng khóc than của trẻ em bị ngược đãi qua đôi mắt, đôi tai và thân thể của David Benzer. Không nơi nương tựa, khiến tôi chỉ muốn ôm chặt lấy những người thân yêu của mình trong tình yêu thương. Chia sẻ của Valbibre Bivens, nhân viên xã hội tổ chức bảo vệ trẻ em bang California. Quyển sách này được dành tặng cho con trai Stephen của tôi, đứa con mà cùng với lòng thành của Chúa đã chỉ cho tôi biết thế nào là tình yêu và hạnh phúc bằng đôi mắt của một đứa trẻ. Quyển sách này cũng được dành tặng cho các thầy cô cũng như hội đồng giáo vụ của trường tiểu học Thomas Edison. Trong đó có thầy Stephen A. Ziller, cô Athena Cotan, thầy Peter Hansen, cô Jay Wadsworth, cô Jenny Watt, cô Betty Howell và cô y tá của trường. Sẽ được dành tặng cho tất cả thầy cô, những người đã can đảm và mạo hiểm cả sự nghiệp của mình trong cái ngày định mệnh ấy, ngày 5 tháng 3 năm 1973. Các thầy cô đã cứu vớt cuộc đời em. Lời cảm ơn. Xin gửi lời cảm ơn đến Zach Canfield, đồng tác giả của bộ sách Chicken Soup for the Soul, vì sự tận tụy và tấm lòng bác ái rộng mở của ông. Zach đã thực sự là một trong số ít những người có thể giúp nâng đỡ tâm hồn của rất nhiều người khác, không một chút ngần ngại. Xin gửi lời cảm ơn đến Nancy Michael và Kim Well trong nhóm cộng sự của Canfield, vì sự nhiệt thành và hỗ trợ tận tâm của họ. Chân thành biết ơn các anh chị. Xin được gửi lời cảm ơn đến Peter Vesco, công tác ở Trung tâm Truyền thông Sức khỏe HCI, cũng như cảm ơn Chetin Baliris, Marcel Dender, Kingwill và toàn thể nhóm cộng sự nhiệt thành ở HCI. Và sự tận tụy, tính chuyên nghiệp và sự nhã nhặn hàng ngày của họ đã khiến cho công việc xuất bản quyển sách này trở thành một niềm vui thú. Gửi lời cảm ơn rất nhiều đến Ibrahim Santos và Blory Gordon vì tinh thần làm việc không mệt mỏi, và xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến bộ phận thiết kế mỹ thuật vì sự hăng say và hết mình của các bạn trong công việc. Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến nữ ban biên tập Marcel Donohoe, người đã dành rất nhiều thời gian để biên tập quyển sách này, giúp mang đến cho độc giả một câu chuyện có nội dung mạch lạc và chính xác dưới cái nhìn của một đứa trẻ. Xin được gửi lời cảm ơn đến Betty Bremen, người đã làm việc cho dự án xuất bản Bremen, vì sự đóng góp mang tính khơi nguồn của cô, cùng với sự hỗ trợ về tài chính rất chu đáo để giúp tôi xuất bản quyển sách này. Xin được cảm ơn đến CD Adam vì sự tin tưởng tuyệt đối mà cô đã dành cho tôi. Xin gửi lời đặc biệt cảm ơn đến Brick và Don ở khu nhà nghỉ Prio, nơi các căn nhà cũ của gia đình tôi năm xưa, vì đã đem đến cho chúng tôi một không gian hoàn hảo trong suốt quá trình làm cuốn sách này. Và cuối cùng xin được gửi lời cảm ơn đến Philip Collins. Tôi chúc cô luôn được hạnh phúc an lành. Lời tác giả. Tên một số nhân vật trong quyển sách này đã được thay đổi để giữ bí mật đời tư của họ. Quyển sách này là phần đầu trong một bộ ba câu chuyện miêu tả thực trạng bị ngược đãi dưới cái nhìn của một đứa trẻ. Giọng điệu và ngôn ngữ được sử dụng trong quyển sách phản ánh lứa tuổi và cách suy nghĩ của đứa trẻ trong khoảng thời gian đặc biệt đó. Quyển sách này viết về cuộc sống của nhân vật chính từ năm 4 tuổi đến năm 12 tuổi. Phần thứ hai của bộ ba, quyển The Lost Boy, viết về diễn biến tiếp theo về cuộc sống của nhân vật và khoảng thời gian nhân vật 12 đến 18 tuổi. Chương 1. Giải thoát. Ngày 5 tháng 3 năm 1973, thành phố Delhi, California. Tôi dậy muộn, nếu không rửa xong cái đống chén dĩa kia đúng giờ, sáng nay tôi sẽ không được ăn sáng, vì tối qua chẳng được ăn gì, nên giờ tôi phải cố làm sao để có cái gì đó cho vào bụng. Mẹ đang rượt đuổi và hét mắng hai người anh em trai của tôi. Nghe thấy cái tiếng chân quỳnh quịch của mẹ ngoài hành lang vào bếp, Tôi vội vã nhúng tay vào bồn rửa bát, nhưng không kịp rồi, mẹ đã nhìn thấy tay tôi bên ngoài chậu nước. Bóp! Mẹ tát mạnh vào mặt tôi khiến tôi ngã bổ nhào xuống cái sàn nhà. Tôi biết tốt hơn hết là mình nên đứng yên đó mà chịu trận. Tôi đã được học một điều cay đắng là mẹ xem việc tôi ngã chảy máu hay khóc lóc như một hành động thách thức, và điều đó có nghĩa là tôi sẽ nhận thêm nhiều trận đòn khác, hay tệ hơn là sẽ bị bỏ đói. Tôi lầm cầm ngồi dậy và né tránh cái nhìn của bà, trong khi thì bà vẫn quát vào tay tôi những cái từ ngữ đã trở nên quá quen thuộc. Những lời đe dọa của mẹ khiến tôi dè dặt hẳn. Tôi thì thào: làm ơn, chỉ cần cho con ăn thôi, mẹ cứ đánh con nữa đi, nhưng con cần được ăn. Cú đánh tiếp theo của bà duỗi đầu tôi vào tường. Như đã giải tỏa được cơn tức giận, mẹ lao ra khỏi nhà bếp, những giọt nước mắt chịu đựng chảy dài trên gương mặt của tôi. Khi biết chắc mẹ đã đi khỏi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ có thể đánh tôi bao nhiêu cũng được, nhưng tôi không bao giờ để mẹ vùi dập nghị lực sống của tôi. Rửa xong bát chén, tôi dọn dẹp nhà cửa. Phần thưởng cho tất cả những việc này là một bữa ăn sáng. Gọi là bữa ăn sáng, nhưng thật ra đó chỉ là những mẫu thức ăn thừa trong phần khẩu phần ăn của em trai tôi. Kể hôm nay, như thế là đã may mắn lắm. Nhưng tôi phải ngốn thật nhanh trước khi mẹ thay đổi ý định. Trước giờ mẹ vẫn thường như thế, mẹ sử dụng thức ăn, một thứ vũ khí lợi hại. Mẹ sẵn sàng quẳng cái phần thức ăn thừa ít ỏi vào thùng rác, vì biết thế nào tôi cũng sẽ moi nó ra mà ăn. Mẹ nắm hết mọi suy nghĩ và hành động của tôi. Vài phút sau, tôi nhảy vội lên cái chiếc xe chở hàng của gia đình. Vì phải lo dọn dẹp nhà cửa nên tôi bị trễ giờ và mẹ phải chở tôi đi học. Thường ngày thì tôi vẫn chạy bộ đến trường, mỗi lần như vậy thì tôi đều đến nơi vừa kịp lớp học bắt đầu, nên tôi cũng chẳng thó được một cái chút thức ăn nào từ cái phần ăn trưa của các bạn khác. Mẹ để anh tôi xuống xe trước và giữ tôi lại để thông báo cho tôi biết kế hoạch ngày mai. Mẹ sẽ đưa tôi sang nhà cậu, mẹ nói cậu Dan sẽ chăm sóc tôi. Giọng mẹ như hăm dọa, tôi nhìn mẹ làm ra vẻ sợ hãi. Tuy nhiên thì trong thâm tâm, tôi lại nghĩ dù cậu có nghiêm khắc đến mấy nhưng chắc chắn cậu sẽ không đối xử với tôi giống như cái cách của mẹ. Tôi lao ra khỏi xe, mẹ thét. Với theo bảo tôi quay lại do tôi bỏ quên cái hộp cơm trưa. Cái khẩu phần trưa của tôi suốt 3 năm nay vẫn vậy, chỉ là hai cái chiếc bánh sandwich vớt bơ đậu phộng và một vài thanh cà rốt bé tí. Trước khi tôi đóng cửa xe, mẹ còn nói với theo: này, nếu cô giáo có hỏi thì nhớ nói là do mày bị pha vào cửa nhé. Rồi bằng cái giọng nói rất ít khi dành cho tôi, mẹ nói tiếp: một ngày tốt lành nhé. Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe sưng húp của mẹ, đó là cái vết tích của một ngày dài căng thẳng hôm qua. Mái tóc ống ả, mượt mà, ngày xưa của mẹ giờ chỉ còn là một búi tóc xác xơ. Mẹ ít khi trang điểm, do thừa cân nên lúc nào trong mẹ cũng nặng nề và mẹ biết rõ điều đó. Vì đến lớp khá muộn nên tôi phải lên văn phòng nhà trường báo cáo. Cô nhân viên phòng giáo vụ với mái tóc đã điểm bạc cười chào tôi. Lát sau thì giám thị nhà trường đến gọi tôi vào văn phòng rồi hướng dẫn tôi làm thủ tục vào lớp. Cô giám thị nhìn mặt và tay tôi rồi hỏi: mắt em sao thế? Tôi cúi đầu ấp úng: vâng, do em sơ ý va vào cửa ạ. Cô mỉm cười và mở ngay cái ngăn kéo lấy tập hồ sơ. Sau khi lật qua vài trang, cô dừng lại và chỉ vào tờ giấy. Đây, thứ hai tuần trước em cũng nói như vậy, em có nhớ không? Tôi vội vàng đính chính. Em chơi bóng và bị va vào cột, chỉ là sơ ý thôi ạ. Tôi luôn cố gắng thuyết phục giám thị là tôi sơ ý tự gây thương tích cho chính mình. Nhưng cô ấy hẳn đã hiểu là còn cái nguyên nhân nào khác. Cô khuyên tôi nên nói thật, cuối cùng thì tôi đã không thể nói dối được nữa và đành phải thú nhận mọi chuyện, mặc dù tôi biết lẽ ra mình phải tìm cách nào đó để bảo vệ mẹ. Cô giám thị an ủi tôi và bảo tôi cởi áo ngoài. Năm ngoái thì chúng tôi cũng từng rơi vào tình huống này rồi, nên ngay lập tức tôi làm theo lời cô. Chiếc áo sơ mi dài tay này tôi đã mặc liên tục trong 2 năm trời, nên bị thủng nhiều lỗ, còn hơn cả cái miếng format Thụy Sĩ nữa. Mẹ bắt tôi mặc đi mặc lại cái áo ấy như muốn tôi phải xấu hổ trước bạn bè. Chiếc quần của tôi đang mặc thì bạc phết, còn đôi giày thì sờn cũ và rách bụi, đến mức cái ngón chân của tôi có thể thò ra ngọ ngoại. Giám thị nhìn những vết bầm và trầy xước trên cơ thể tôi rồi cẩn thận ghi vào hồ sơ. Cô quan sát những vết xước trên mặt tôi, cố gắng tìm lại những vết thương mà cô đã bỏ qua ở những lần ghi chú trước. Cô bảo tôi há to miệng và nhìn vào những dấu răng mẻ của tôi do bị đập vào cạnh bàn. Có vẻ như cô không thể để sót bất kỳ một dấu vết tổn thương nào của tôi. Cuối cùng thì cô sửng sốt nhìn vào vết sẹo ở bụng tôi và kêu lên: "Mẹ đánh em vào cái chỗ này, phải không?"
"Vâng, thưa cô," tôi trả lời.
"Ôi không!" Tôi nghĩ thầm, mình lại phạm một sai lầm nữa rồi. Nhưng đọc được nỗi lo lắng trong mắt, cô giám thị đặt hồ sơ xuống bàn và dịu dàng ôm tôi vào lòng. Chao ôi, cô ấy mới ấm áp làm sao. Tôi không còn muốn đi đâu nữa, chỉ mong được ở lại trong vòng tay cô mãi mãi. Tôi nhắm nghiền mắt, trong lòng cứ sợ giây phút ngắn ngủi này sẽ không bao giờ còn nữa. Cô giám thị xoa nhẹ đầu tôi, thế mà tôi cũng không chịu nổi, phải co người lại vì vết sưng tấy trên trán. Khi cô vừa đi khỏi, tôi vội vã mặc quần áo vào. Tôi không muốn ai nhìn thấy những vết thâm tím trên cơ thể mình. Một lát sau thì cô giám thị quay trở lại cùng với thầy hiệu trưởng Hansen và hai giáo viên của tôi, cô Woods và thầy Schiller. Thầy hiệu trưởng biết tôi rất rõ. Tôi đến văn phòng của thầy nhiều hơn bất kỳ học trò nào khác trong nhà trường. Đọc xong phần ghi chép về tôi trong hồ sơ của giám thị, thầy nâng cằm tôi lên. Tôi gượng gùng không dám nhìn vào mắt thầy, vì lúc nào thầy cũng muốn biết nhiều hơn nữa về mẹ tôi. Rằng tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế? Tôi thường tránh nói bất kỳ điều gì với thầy về mẹ. Một năm trước có lần thầy mời mẹ tôi lên để hỏi về những vết trầy xước trên người tôi. Lúc đó thì thầy không biết thật sự chuyện gì đã xảy ra. Thầy chỉ biết tôi là đứa trẻ ngỗ nghịch vì hay đánh cắp thức ăn trưa của các bạn trong lớp. Nhưng chỉ ngay ngày hôm sau khi tôi đến lớp, thầy biết tôi bị mẹ đánh khi nhìn thấy những vết bầm mới. Từ đó thầy không bao giờ mời mẹ tôi đến trường nữa. Thầy Hansen quay sang nói lớn với mọi người rằng không thể để cái tình trạng này kéo dài. Nghe thầy nói thế, tôi sợ tái mặt. Thầy lại gọi cho mẹ mất thôi. Tôi bắt đầu hình dung đến những cái cảnh tượng khủng khiếp có thể xảy ra, rồi không thể kìm được nữa. Tôi òa khóc, người run lên bần bật. Tôi lắp bắp van xin thầy đừng gọi điện cho mẹ. Xin thầy làm ơn đừng gọi cho mẹ em hôm nay. Thầy không biết hôm nay là thứ sáu sao? Thầy Hansen đành phải hứa với tôi là không gọi cho mẹ tôi. Rồi thầy bảo tôi hãy về lớp. Tôi chỉ còn kịp chạy thẳng đến lớp tiếng Anh của cô Woodward. Hôm nay là ngày thi viết toàn ban mà tôi lại chưa chuẩn bị gì. Tôi vốn là học sinh giỏi, nhưng mấy tháng qua tôi gần như bỏ mặc mọi thứ trên đời, kể cả việc chạy trốn cái nỗi khổ của mình bằng cách vùi đầu vào những bài tập trong lớp. Khi tôi vừa bước chân vào lớp, tất cả học sinh trong lớp đều bịt mũi lại và xì xào bàn tán về tôi. Người dạy thế là một cô giáo trẻ. Cô cũng xua xua tay tỏ vẻ khó chịu. Cô ấy không quen với cái mùi của tôi. Cô chìa tay thật xa để đưa bài kiểm tra cho tôi. Nhưng tôi chưa kịp về đến chỗ ngồi của mình ở phía cuối lớp gần cánh cửa sổ đang mở toang thì lại bị gọi ngược lên văn phòng của thầy hiệu trưởng. Cả văn phòng bắt đầu xôn xao vì những tiếng thì thào của các bạn nhắm vào tôi. Một đứa học sinh lớp 5 luôn bị xa lánh. Tôi đi như chạy về phía phòng hành chính và chỉ trong giây lát đã có mặt ở đó. Cổ họng của tôi vẫn khô rát và nóng như lửa đốt. Hậu quả của trò chơi của mẹ đã bày ra ngày hôm qua. Cô nhân viên phòng giáo dục dẫn tôi vào phòng họp của giáo viên. Ngay khi cô ấy mở cửa, tôi phải mất ít phút mới có thể định thần trở lại. Trước mặt tôi là thầy chủ nhiệm Seller, giáo viên dạy toán của tôi, cô Moss, cô y tá của trường, thầy Hansen và một viên cảnh sát đang ngồi quanh một chiếc bàn dài. Chân tôi tê cứng. Tôi không biết mình nên bỏ chạy hay cứ đứng lại đó để mọi việc muốn ra sao thì ra. Thầy Hansen vẫy tôi vào, còn cô nhân viên phòng giáo dục thì từ từ khép cánh cửa lại. Tôi ngồi xuống ngay đầu bàn, vội vàng lên tiếng thanh minh rằng hôm nay mình chẳng lấy cắp thứ gì cả. Mọi người đều mỉm cười khiến không khí căng thẳng trở nên dịu lại. Tôi không hình dung ra được rằng họ đang cố gắng bằng mọi cách để cứu lấy tôi. Viên cảnh sát giải thích tại sao thầy Hansen lại mời ông đến đây. Tôi co rúm người lại trong cái chiếc ghế mình đang ngồi. Viên cảnh sát yêu cầu tôi kể rõ về mẹ tôi cho máy nghe. Tôi lắc đầu từ chối. Đã có quá nhiều người biết được bí mật của tôi, rồi bà ấy sẽ nhanh chóng biết được điều đó mất thôi. Bỗng một giọng nói dịu dàng vang lên trước an tôi. Tôi nghĩ đó là cô Moss. Cô ấy nói với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tôi hít một hơi thật sâu, siết chặt hai bàn tay vào nhau và ngập ngừng kể cái câu chuyện giữa tôi và mẹ. Rồi cô y tá bảo tôi đứng dậy và chỉ cho viên cảnh sát xem những vết sẹo trên ngực tôi. Không một chút suy nghĩ, tôi nói ngay rằng đó chỉ là một tai nạn, rằng mẹ không bao giờ cố ý làm tôi bị thương như thế cả. Tôi vừa khóc vừa cài lại nút áo và nói với họ rằng mẹ chỉ phạt tôi vì tôi không ngoan. Tôi chỉ ước sao họ cứ để cho tôi được một mình. Thực tâm tôi cảm thấy sao mà mình dối trá quá. Nhưng sau gần ấy năm trời, tôi hiểu rằng sẽ chẳng ai có thể làm được điều gì cho tôi cả. Sau đó ít phút, các thầy cô bảo tôi tạm ra ngoài ngồi. Khi tôi vừa khép cánh cửa lại, những người lớn đang ngồi ở phòng đều nhìn tôi và lắc đầu, ra chiều cảm động. Tôi ngồi ngoài trên ghế, mắt chăm chú nhìn cô nhân viên phòng giáo dục đánh máy. Trong lúc đợi thầy Hansen cho gọi trở lại phòng, tôi có cảm giác thời gian như ngừng trôi. Cô Woods và thầy Seller rời khỏi phòng họp, trông họ khá vui vẻ, nhưng đồng thời cũng thoáng chút lo lắng. Cô Woods quỳ xuống choàng tay ôm lấy tôi. Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên được mùi nước hoa thoảng trên tóc của cô. Rồi cô quay mặt bước đi, để tôi không trông thấy cô khóc. Vậy nên tôi bắt đầu lo lắng, thật sự. Thầy Hansen trao cho tôi một khay thức ăn trưa, được mua trong căng tin của nhà trường. Chúa ơi, đã đến giờ ăn trưa rồi sao? Tôi tự hỏi. Tôi ăn ngấu nghiến số thức ăn ấy rất nhanh, đến nỗi chẳng kịp thưởng thức mùi vị của chúng. Tôi ăn xong bữa trưa của mình trong một thời gian kỷ lục. Ngay sau đó thầy hiệu trưởng trở lại với một gói bánh quy. Thầy còn dặn tôi không nên ăn quá nhanh như vậy. Tôi chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Lúc ấy thì tôi đoán rằng cha tôi hiện đang sống ly thân với mẹ sẽ đến đón tôi. Nhưng tôi biết đó chỉ là điều hiển hoặc mà thôi. Viên cảnh sát hỏi địa chỉ và số điện thoại của nhà tôi. Biết ngay mà. Tôi thở hắt ra. Quay lại về địa ngục rồi. Lại quay về địa ngục với mẹ nữa rồi. Viên cảnh sát ghi chú thêm vài điều. Còn thầy Hansen và cô y tá đứng một bên theo dõi. Rồi ông ấy gấp cái cuốn sổ ghi chép của mình lại và nói với thầy Hansen rằng mình đã có đủ thông tin. Tôi ngước nhìn thầy Hansen, gương mặt của thầy ướt đẫm mồ hôi. Tôi có thể cảm nhận được dạ dày của mình đang quặn thắt lại. Lúc đó tôi chỉ muốn chạy ngay vào nhà vệ sinh mà nôn ra hết mọi thứ mà thôi. Thầy Hansen mở cửa ra, tất cả các thầy cô giáo đang ăn trưa quay sang nhìn tôi chăm chú. Tôi xấu hổ vô cùng, họ biết hết cả rồi. Tôi nhủ thầm, tôi đã biết, họ sẽ biết hết sự thật về mẹ. Một sự thật không thể chối cãi. Nhưng họ cần biết rằng tôi không phải là một đứa trẻ hư đốn ngỗ nghịch. Tôi khao khát được mọi người yêu thương quý mến. Tôi lầm lũi đi về phía hành lang. Tay Zillum đang ôm lấy cô Wood, cô đang khóc. Tôi nghe thấy tiếng của cô sụt sịt. Cô lại ôm lấy tôi rồi vội vã bước đi. Taylor nắm chặt tay tôi. Hãy là một cậu bé ngoan em nhé. Thầy trìu mến nói với tôi. Vâng, thưa thầy, em sẽ cố gắng. Lúc ấy thì tôi chỉ có thể nói với thầy như vậy. Cô y tá đứng yên bên cạnh thầy Hansen. Tất cả mọi người đều vẫy chào tạm biệt tôi. Giờ tôi biết mình sắp bị bỏ tù rồi. Cũng tốt thôi, tôi tự nhủ. Ít ra thì bà ấy cũng không thể đánh đập được mình khi mình ở trong tù. Tôi cùng viên cảnh sát đi ngang qua căng tin để ra ngoài. Tôi nhìn thấy mấy đứa bạn cùng lớp đang chơi bóng ném. Khi nhìn thấy tôi, vài đứa dừng chơi và gào lên. David bị bắt! David bị bắt! Nhân viên cảnh sát vỗ lên vai tôi trấn an rằng mọi chuyện đều ổn cả. Khi chiếc xe cảnh sát lăn bánh đưa tôi rời khỏi trường tiểu học Thomas Edison, tôi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của một vài đứa bạn khác khi chứng kiến cảnh tôi bị giải đi như thế. Trước khi tôi đi khỏi, thầy Sler đã nói với tôi rằng thầy sẽ kể cho các bạn của tôi biết sự thật.
Một khi mọi người đã biết rằng tôi không phải là một học sinh hư hỏng thì tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để được tiếp tục cùng học với các bạn của mình. Vài phút sau, xe đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát thành phố Delhi. Chẳng hiểu sao, tôi lại nghĩ rằng có thể mẹ đang ở đó, vì thế tôi không muốn ra khỏi xe. Viên cảnh sát mở cửa xe, rồi chậm rãi dẫn tôi đi qua một khúc quanh để đến một văn phòng lớn. Ở đó không có ai khác ngoài chúng tôi. Viên cảnh sát ngồi xuống chiếc ghế ở góc phòng và bắt đầu đánh máy. Tôi chăm chú nhìn viên cảnh sát, trong khi miệng vẫn nhấp nháp cái món bánh quy thơm ngon. Tôi muốn kéo dài thời gian thưởng thức những cái bánh ngon lành ấy càng lâu càng tốt. Không biết đến bao giờ tôi mới lại được ăn no như vậy. Hơn một giờ trưa, viên cảnh sát mới hoàn tất mớ công việc giấy tờ của mình. Ông lại hỏi số điện thoại của nhà tôi.
Để làm gì ạ?
Tôi hỏi bằng cái giọng lo sợ.
Chú phải gọi cho mẹ của cháu, David ạ.
Ông từ tốn trả lời.
Không.
Tôi nói như ra lệnh.
Đưa cháu về trường, chú không hiểu hả? Không được để cho mẹ cháu biết cháu đã nói những gì đâu.
Ông ấy trấn an bằng một gói bánh quy khác. Trong lúc tai ông chậm rãi quay số 7562460. Nhìn những con số quay đều trên chiếc điện thoại màu đen, tôi đứng lên và tiến về phía ông ấy. Cả người tôi như căng ra khi cố lắng nghe từng hồi chuông điện thoại đổ dồn ở đầu dây bên kia. Mẹ tôi nhắc điện thoại, giọng nói của bà làm tôi thấy sợ. Viên cảnh sát vẫy tay ra hiệu cho tôi tránh sang một bên, rồi ông hít một hơi thật sâu trước khi nói chuyện với mẹ tôi.
Chào bà Bezer, tôi là cảnh sát Smith, đang gọi cho bà từ đồn cảnh sát thành phố Delhi. Con trai David của bà hôm nay sẽ không về nhà. Thằng bé sẽ được giám hộ bởi Cục Bảo vệ Trẻ Em Vị Thành Niên San Mateo. Có vấn đề gì, bà cứ gọi cho họ nhé.
Rồi ông gác điện thoại và nhìn tôi mỉm cười.
Giờ thì đâu có gì quá khó khăn, không phải... phải không nào?
Nhưng cái vẻ mặt của viên cảnh sát cho tôi biết rằng ông đang muốn tự khẳng định với chính mình hơn là muốn làm cho tôi yên lòng. Đi thêm vài dặm đường nữa, chúng tôi đã đến trên đại lộ 280, thẳng ra khu vực ngoại ô thành phố Delhi. Tôi quay sang phía bên phải và trông thấy biển báo đường cao tốc đẹp nhất thế giới. Xe đưa chúng tôi rời nội vi thành phố, viên cảnh sát mỉm cười nhẹ nhõm và nói,
David Benzer, cháu được tự do.
Cái gì cơ?
Tôi hỏi lại, tay vẫn khư khư giữ chặt lấy túi thức ăn duy nhất của mình.
Cháu không hiểu, chẳng phải chú đang đưa cháu đến trại giam nào sao?
Ông ấy lại mỉm cười nhẹ nhàng siết lấy vai tôi.
Không đâu David ạ, cháu không cần phải lo lắng gì nữa cả. Chú nói thật đấy, mẹ cháu sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương cháu nữa đâu.
Tôi tựa người vào thành ghế, một tia nắng ấm áp chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi khẽ lách người để tránh cái tia nắng ấy. Một giọt nước mắt từ đâu bỗng chảy dài trên gò má của tôi. Mình được tự do rồi sao?
Chương 2. Thời tươi đẹp.
Khoảng thời gian trước tôi bị mẹ đối xử tàn nhẫn. Gia đình tôi là một gia đình kiểu mẫu theo phong cách Brady Bunch. Ghi chú. Tên một vở hài kịch tình huống nổi tiếng trên các kênh truyền hình của Mỹ. Nội dung nói về một gia đình nhiều thế hệ. Khách ghi chú. Theo một cái phong cách của những năm 60, cha mẹ yêu thương anh em chúng tôi khất mực. Mọi ý thích của anh em chúng tôi đều được cha mẹ đáp ứng với tất cả tình yêu thương và sự quan tâm chăm sóc. Chúng tôi sống trong một căn hộ bình thường, có hai phòng ngủ. Gia đình tôi luôn được hàng xóm đánh giá là gia đình mẫu mực. Tôi vẫn còn nhớ vào những ngày nắng đẹp. Tôi thường tựa mình vào ô cửa sổ trong phòng khách, phóng cái tầm mắt về phía những ngọn tháp màu cam sáng chói trên cái chiếc cầu Golden Gate và ngắm nhìn chân trời tuyệt đẹp của San Francisco. Cha tôi là ông Stephen Joseph, cha là lính cứu hỏa và là một trụ cột của gia đình. Nơi làm việc của cha nằm ở trung tâm San Francisco. Cha tôi cao 1,8m và nặng khoảng 85kg. Bờ vai rộng và đôi tay rắn chắc của ông khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải ganh tị. Mái tóc của cha cùng màu với đôi chân mày đen sậm. Tôi luôn thích thú khi cha nháy mắt phậu yếm gọi tôi bằng cái tên cọp con. Mẹ tôi là Catherine Rova. Bà là một phụ nữ trung bình, cả về cái dáng dấp lẫn cái diện mạo. Tôi không nhớ được màu tóc hay màu mắt của mẹ.
nhưng bà là một người phụ nữ yêu thương con với cả tấm lòng. Điều đáng quý nhất ở mẹ chính là sự quyết đoán. Mẹ thường đưa ra nhiều ý kiến và bà luôn cho là người đóng góp vai trò quyết định trong mọi vấn đề của gia đình. Năm tôi lên 4 hay lên 5 tuổi gì đó, tôi nhớ có lần mẹ bảo rằng mẹ bị bệnh. Và tôi vẫn nhớ cái cảm giác của tôi lúc đó. Tôi cảm thấy dường như bà không còn là chính mình nữa. Hôm ấy cha đi làm ở đồn cứu hỏa. Sau khi dọn xong bữa tối cho chúng tôi, mẹ hối hả đi về phía nhà xe. Vừa đi vừa phết sơn lên những cái dấu chân của mình. Bà vừa ho liên hồi, vừa dùng cọ quạt như điên những mảng sơn màu đỏ lên mọi cái dấu chân. Sơn chưa khô hẳn thì bà đã bắt đầu dán lên đó là những miếng lót bằng cao su. Từng vệt sơn đỏ dính bê bết lên mấy cái miếng lót cao su, chính cả lên người của mẹ. Xong, mẹ quay trở vào nhà và buông người xuống ghế trường kỷ. Tôi còn nhớ đã hỏi mẹ rằng tại sao bà lại đặt cái miếng lót chân khi sơn hãy còn ướt. Bà cười trả lời, mẹ muốn gây bất ngờ cho cha con đấy mà. Đối với việc nội trợ, mẹ là người cực kỳ kỹ tính và luôn đòi hỏi mọi thứ phải thật sạch sẽ. Sau khi dọn bữa sáng cho tôi và hai người anh, em trai của tôi là Ronan và Stan, mẹ lại quét dọn khử trùng, cọ rửa và hút bụi mọi thứ trong nhà. Mẹ không bỏ sót một gian phòng hay một ngóc cách nào. Khi mấy anh em của chúng tôi lớn hơn một chút, mẹ bắt đầu nhắc nhở chúng tôi phải giữ gìn phòng ốc sạch sẽ. Mẹ còn biến cái mảnh sân trước nhà thành một khu vườn nhỏ với đủ các sắc màu và tẩn mẫn chăm bón khu vườn ấy mỗi ngày. Với mẹ, nơi nào bà chạm vào là ở đó phải sạch bóng. Bà không bao giờ cho phép mình làm điều gì đó nửa vời. Mẹ thường khuyên anh em chúng tôi phải luôn cố gắng hết sức mình trong mọi việc. Mẹ tôi còn là một đầu bếp siêu hạng. Tôi nghĩ rằng việc sáng tạo ra các món ăn mới lạ chính là sở thích của mẹ. Điều này được thể hiện rất rõ vào những ngày có cha tôi ở nhà. Những ngày này mẹ đều dành thời gian hơn để chuẩn bị cho cả nhà một bữa ăn thật thịnh soạn. Còn vào những ngày cha tôi đi làm, mẹ lại đưa mấy anh em chúng tôi đi tham quan thành phố. Một ngày nọ thì mẹ đưa chúng tôi đến thành phố người Hoa ở San Francisco. Trong lúc lái xe quanh các con đường ở đó, mẹ kể cho chúng tôi nghe về văn hóa và lịch sử của người Trung Hoa. Khi trở về nhà, mẹ bật cái đĩa hát lên, cả gian nhà bỗng chốc tràn ngập những giai điệu phương Đông trầm bổng tuyệt vời. Mẹ còn trang trí phòng ăn với những ngọn đèn lồng Trung Hoa. Tối hôm ấy thì mẹ mặc bộ kimono và cho chúng tôi ăn những món ăn lạ như cực kỳ ngon miệng. Sau bữa tối, mẹ cho chúng tôi mỗi đứa một cái bánh quy, đó là một loại bánh ngọt gập lại và có chữ bên trong. Rồi bà đọc những dòng chữ ấy cho chúng tôi nghe. Tôi có cảm giác thông điệp trong miếng bánh sẽ đưa tôi đến với vận số của mình. Dòng chữ trong miếng bánh của tôi có nội dung: hãy yêu thương và tôn kính mẹ của con, bởi mẹ là suối mát nuôi lớn cuộc đời con. Thời gian đó, nhà tôi nuôi rất nhiều chó mèo, chúng tôi còn có nhiều hồ cá và các loại cá lạ, và một con rùa tên Thật. Tôi nhớ nhất con rùa này vì mẹ đã để tôi đặt tên cho nó. Tôi lấy làm tự hào vì các anh em của tôi đều đã được đặt tên cho các con vật nuôi trong nhà. Bây giờ mới đến lượt tôi. Tôi đã đặt tên nó theo tên của một nhân vật hoạt hình mà tôi yêu thích. Các hồ cá lớn nhỏ có dung tích từ 25 đến 50 lít hầu như ở khắp nơi trong nhà. Có ít nhất 2 cái trong phòng khách, còn ngay trong phòng ngủ của anh em chúng tôi là một hồ nuôi cá nước ngọt. Mẹ tôi điểm cho hồ cá thật bắt mắt với những viên sỏi nhiều màu sắc. Thanh hồ cũng được mẹ trang trí công phu. Nhờ bàn tay khéo léo của mẹ, các hồ cá trở nên thật sống động. Thời ấy thì anh em của chúng tôi thường xúm xích quanh cái bể cá nghe mẹ kể chuyện về những loài cá khác nhau. Trong suốt những năm tháng hạnh phúc ấy, đối với gia đình chúng tôi, một kỳ nghỉ chính thức bắt đầu vào dịp lễ Halloween. Một đêm tháng 10 nọ, khi trăng trên bầu trời đêm đã tròn vành vạnh. Mẹ giục cả ba anh em chúng tôi ra trước sân ngắm quả bí đỏ khổng lồ trên nền trời cao vút. Khi chúng tôi trở về phòng ngủ của mình, mẹ bảo chúng tôi hãy nhìn xem phía dưới gối của mọi đứa có thứ gì. Ôi, đó là những chiếc xe đua đồ chơi hiệu Mazda. Ba anh em của chúng tôi cùng nhảy cẩn lên vui sướng, còn gương mặt của mẹ thì rạng ngời hạnh phúc. Một ngày sau lễ tạ ơn, mẹ xuống dưới tầng hầm rồi mang lên mấy cái chiếc hộp bám đầy bụi. Bên trong là vô số những vật dụng dùng để trang trí cho lễ Giáng sinh. Mẹ đứng trên một cái thang và đính lên những dây kim tuyến đủ màu sắc lên trần và tường nhà. Sau khi mẹ hoàn tất, khắp các căn phòng như được khoác lên một chiếc áo mới, mẹ còn cắm những cây nến đỏ đủ kích thước lên những cái kệ nhỏ xinh làm bằng gỗ xoài trong phòng ăn. Các hình vẽ bông tuyết được mẹ điểm xuyến trên khắp các cửa sổ trong nhà. Các dây đèn thì nhấp nháy chạy quanh cửa sổ phòng ngủ của anh em chúng tôi. Mỗi tối khi ngắm nhìn ánh sáng dịu nhẹ, huyền ảo hắt ra từ phía cửa sổ, tôi lại thích thú mỉm cười rồi rút mình vào cái chăn, nhắm nghiền mắt để tận hưởng cái niềm hạnh phúc bơn mang khắp da thịt. Cây thông của chúng tôi không bao giờ thấp dưới 2,5 feet. Mỗi một dịp Giáng sinh về, cả nhà tôi lại quây quần bên nhau hàng giờ liền để trang trí cho nó. Cứ mỗi một năm, ba anh em chúng tôi lại thay phiên nhau được cha cõng kênh lên cao bằng cái đôi tay rắn chắc của ông để treo cái hình thiên thần lên đỉnh của cây thông. Sau khi trang trí cây thông và dùng xong bữa tối, cả nhà lại xúm xích leo lên xe ngựa để ghé thăm nhà hàng xóm và chiêm ngưỡng cách trang trí của họ. Cứ mỗi mùa Giáng sinh về, mẹ lại có thêm nhiều ý tưởng mới và độc đáo hơn, và anh em tôi biết ngôi nhà của mình lúc nào cũng là ngôi nhà được trang trí đẹp nhất. Khi trở về nhà, mẹ bảo chúng tôi ngồi xuống cạnh bếp lửa trong phòng khách để cùng uống rượu trứng, rồi mẹ bắt đầu kể chuyện cho chúng tôi nghe. Trong lúc đó thì đài phát thanh phát bài Giáng sinh trắng do ca sĩ Bing Crosby trình bày. Suốt những ngày nghỉ đó, tôi hào hứng đến nỗi chẳng thể nào ngủ được. Có khi mẹ phải bế và đu đưa tôi trong tay khi tôi mãi lắng nghe tiếng tí tách của bếp lửa hồng mà mắt nhắm mắt mở. Cái lễ Giáng sinh càng đến gần, mấy anh em chúng tôi lại càng trở nên phấn khích. Đống quà tặng đặt dưới gốc cây thông cứ cao dần lên từng ngày, và vào đúng đêm Giáng sinh, mỗi anh em chúng tôi nhận được cả chục hộp quà. Vào đêm Giáng sinh sau bữa ăn tối đặc biệt và hát mừng Chúa Giáng sinh, chúng tôi được phép mở một món quà của mình. Sau đó thì cha mẹ dục chúng tôi nhanh chóng về phòng ngủ. Nằm trên giường, tôi cứ ngóng tai nghe tiếng chuông xe trượt tuyết của ông già Noel. Nhưng năm nào cũng ngủ quên trước khi kịp nghe tiếng xe tuần lộc dừng lại trên nóc nhà của mình. Trời mới tờ mờ sáng, mẹ đã nhón chân rón rén vào phòng chúng tôi và thì thầm: "Ông già Noel đến rồi kìa các con", để đánh thức chúng tôi dậy. Một dịp Giáng sinh nọ, mẹ tặng mỗi đứa chúng tôi một chiếc mũ tonka màu vàng bằng nhựa cứng và bảo chúng tôi đội lên rồi diễu hành khắp phòng khách. Sau đó thì mẹ mặc áo khoác mới vào cho chúng tôi rồi dục chúng tôi chạy ra sân sau để cắm cây thông khổng lồ trong nhà qua lan can của cửa sổ. Một lần nọ thì khi đứng trước ngoài sân nhìn vào nhà, tôi đã thấy bà khóc. Tôi hỏi tại sao mẹ lại khóc như vậy thì bà bảo rằng bà khóc vì quá hạnh phúc khi có được một mái ấm thật sự. Công việc của một người lính cứu hỏa buộc cha tôi phải vắng nhà suốt ngày, nên mẹ là người đưa chúng tôi đi chơi. Nơi mà mẹ thường đưa chúng tôi đến nhất là khu vực gần công viên Golden Gate ở San Francisco. Vừa cho xe chạy chậm chậm qua công viên, mẹ vừa giảng giải cho chúng tôi nghe về sự khác biệt giữa các vùng miền. Mẹ còn xích xoa trước vẻ đẹp, diệu kỳ của những bông hoa rực rỡ trong công viên. Bể cá Stanhart của công viên luôn là điểm tham quan cuối cùng của chúng tôi. Tại đây thì chúng tôi tha hồ leo trèo cầu thang và chạy nhảy qua lại giữa các cánh cửa lớn. Chúng tôi đặc biệt thích thú khi tựa người vào bức tượng hình cá ngựa được làm bằng đồng và phóng tầm mắt xuống phía dưới một cái hồ rộng, nơi trú ngụ của mấy con cá sấu và những con rùa vàng to lớn. Đây chính là nơi mà tôi thích nhất trong khu công viên. Tôi nhớ có lần tôi đã rất sợ hãi khi nghĩ đến việc mình sẽ bị trượt chân khỏi hàng rào ngăn cách và rơi tõm xuống cái hồ ấy. Lúc đó thì như đọc được nỗi sợ hãi trong mắt tôi, mẹ đã nhẹ nhàng siết lấy tay tôi để trấn an. Mùa xuân là mùa của chuyến dã ngoại. Buổi tối trước khi khởi hành, mẹ sẽ chuẩn bị một bữa thịnh soạn gồm nào là gà rán xà lách trộn, bánh mì sandwich và rất nhiều món tráng miệng. Sáng sớm hôm sau, cả nhà chúng tôi sẽ phóng xe thẳng đến công viên Junipero Serra. Ở đó thì ba anh em tôi sẽ được thỏa thích chạy nhảy trên những cánh đồng cỏ xanh mướt và đung đưa thật cao trên những chiếc xích đu. Có lúc thì chúng tôi còn cùng nhau khám phá một con đường mòn mới phát hiện ở gần đó. Mẹ luôn để mắt đến ba anh em tôi trong lúc chúng tôi chơi đùa. Đến giờ ăn trưa, mẹ lại gọi chúng tôi về và đưa cho chúng tôi những phần thức ăn thơm phức. Chẳng kịp thưởng thức hương vị của những món ăn mẹ đưa cho, Chúng tôi cứ thế ngấu nghiến phần ăn của mình để còn tiếp tục oanh tạc những cái vùng đất mới trong cuộc tìm kiếm đầy mạo hiểm. Còn cha mẹ thì hạnh phúc nằm cạnh nhau trên tấm bạt trải rộng, cùng nhâm nhi rượu vang và dõi mắt theo chúng tôi vui đùa. Khi hè đến thì chúng tôi lại háo hức đón chờ những kỳ nghỉ thú vị khác. Mẹ luôn là người lên kế hoạch cho những chuyến đi trong dịp hè. Mẹ chuẩn bị và cân nhắc kỹ đến từng chi tiết và luôn tỏ ra hài lòng khi kế hoạch của mình được cả nhà thực hiện một cách trọn vẹn. Từ thì chúng tôi vẫn đến công viên Metoprian và công viên Botola, cắm trại một cái liều lớn màu xanh và ở đó cả tuần liền hoặc có khi lâu hơn. Nhưng cũng có khi cha đưa cả nhà băng qua cây cầu Golden Gate. Lúc đó thì chúng tôi biết mình sắp đến với một trong những điểm đến ưa thích nhất của thế giới, đó là dòng sông Nga. Ghi chú, dòng sông Nga Russian River là một con sông ở Bắc California, Mỹ. Đầu thế kỷ 19, một số người Nga trong lúc đi săn đã phát hiện ra con sông này và đặt tên nó là Russian River. Ngoài ra thì con sông còn có tên khác gọi là Masablako, Biorussa, Samaykay, Blavianka và Blavianka. Hết ghi chú. Đến với tôi thì chuyến đi đáng nhớ nhất khi đến con sông này là năm tôi học mẫu giáo vào ngày cuối cùng của năm học. Mẹ xin cho tôi được về sớm nửa tiếng. Nghe tiếng kèn xe của cha, tôi lao như tên lửa qua mô đất nhỏ trước cổng trường hướng về phía chiếc xe đang chờ sẵn. Tôi càng hào hứng hơn nữa khi biết nơi mình sắp đến là nơi nào. Suốt chặng đường đi, mắt tôi cứ dán chặt vào những cánh đồng nho kéo dài bất tận ở hai bên đường. Khi xe vào đến thị trấn yên tĩnh của vùng Gunnarsvik, tôi kéo cái kính xe xuống để ngửi cái mùi ngọt ngào của cái cánh rừng gỗ nho. Với tôi, mỗi ngày nghỉ trôi qua đều là một chuyến phiêu lưu thú vị. Có hôm thì ba anh em tôi cùng leo lên một gốc cây to đã cháy đen, có lúc thì chúng tôi lại thỏa thích rượt đuổi nhau trên bãi tắm Sonson. Bãi tắm Sonson là khu nghỉ mát hoạt động cả ngày. Chúng tôi thường ở đó từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Nơi đó mẹ đã tập cho chúng tôi bơi trong một rãnh nước nhỏ. Mùa hè năm ấy thì mẹ dạy cho tôi bơi ngửa. Bà tỏ ra rất tự hào khi cuối cùng tôi có thể biết cách bơi ngửa. Mỗi ngày qua đi đều đầy ắp những điều bí ẩn. Một ngày nọ sau bữa ăn cơm chiều, cha mẹ dẫn ba anh em tôi đi ngắm cảnh hoàng hôn. Chúng tôi nắm tay nhau và rón rén đi qua lều của gia đình ông Baker để ra đến bờ sông. Mặt nước sông xanh, trong và phẳng lì như gương. Từng đàn chim sải cánh chao liệng trên không, bình thản quay về tổ sau một ngày dài. Một làn gió nhẹ thoảng qua tóc tôi, mang theo hương thơm của đất trời và cây cỏ. Không ai nói một lời, chúng tôi chỉ im lặng ngắm nhìn quả cầu lửa đang dần khuất sau những rặng cây cao vút, để lại trên bầu trời những vệt màu xanh sáng chói đỏ rực. Bỗng một bàn tay choàng ngang vai tôi đoán đó là cha. Nhưng khi quay người lại, tôi xúc động nhận thấy mẹ đang ghì chặt lấy vai tôi. Lúc ấy, tôi còn cảm nhận được cả hơi thở và từng nhịp đập nơi lồng ngực của mẹ. Tôi đã không bao giờ còn có được cái cảm giác yên bình và ấm áp như ngày hôm ấy. Khoảnh khắc bình yên bên dòng sông Nga xinh đẹp.